Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đón nghe giờ phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta sẽ học bài cuối cùng về bà Naomi, một phụ nữ trong thời Cựu Ước. Bà Naomi được nhắc đến trong sách Ruth. Ruth là tên người con dâu của bà. Naomi là bà mẹ chồng yêu thương, nhân hậu. Dù sống trong cô đơn, thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần, tình cảm, bà thông cảm với con dâu, sẵn sàng hy sinh cho phúc lợi của hai nàng dâu. Qua bài học kỳ trước, chúng ta thấy nàng Ruth không trở về nhà cha mẹ mình, nhưng quyết định đi với bà Naomi. Về đến Bethlehem, hai người tạm yên chỗ ở, nhưng phải lo làm việc để sống. Lúc đó nhằm đầu mùa gặt, nhưng Naomi đã cao tuổi, không thể làm việc ngoài đồng. Ruth biết việc nàng phải làm để giúp mẹ chồng. Nàng liền xin phép bà cho nàng đi ra đồng ruộng, theo sau các thợ gặt, để mót những bông lúa còn sót lại. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 15 cho bài học hôm nay về bà Naomi. Câu hỏi thứ 15. Xin đọc sách Ruth chương 2 câu 2 và 3 và cho biết các câu này nói lên điều gì về tâm tình của Naomi và Ruth. Kinh Thánh ghi như vậy. Ruth, người Moab, thưa cùng Naomi rằng: Xin để cho con đi ra ngoài ruộng, đặng mót ghé lúa theo sau kẻ sẵn lòng cho con mót. Naomi đáp: Hỡi con, hãy đi đi. Vậy, Ruth đi theo sau các con gặt mà mót trong một ruộng kia. Nhìn lại hoàn cảnh, lời nói và việc làm của bà Naomi và nàng dâu Ruth, chúng ta thấy đây là hai người đàn bà có tâm tình tế nhị, hiểu biết và bao dung. Khi về đến quê nhà là Bethlehem, dù chưa biết sẽ sinh sống như thế nào, bà Naomi không ra lệnh cho con dâu, bảo nàng phải lo đi tìm việc làm để nuôi chính nàng và mẹ chồng. Trong khi đó, nàng Ruth tuy mới bước vào một nơi xa lạ về mọi mặt, nàng nghĩ đến nhu cầu của gia đình, đến hoàn cảnh của mẹ chồng và sẵn sàng làm bất cứ việc gì có thể làm được để phụ giúp. Bà Naomi không lấy quyền mẹ chồng để sai Ruth ra đồng mót lúa, nhưng chính Ruth xin đi, nàng tình nguyện ra đồng làm việc. Thưa quý vị, mót lúa ngoài đồng ruộng là việc làm vất vả và thấp hèn. Vất vả vì phải ở ngoài trời suốt ngày mà không chắc đã thu hoạch được bao nhiêu. Thấp hèn vì đây là việc làm của những người bần cùng trong xã hội, hoặc là những người từ nơi khác đến cư ngụ, không làm chủ đất ruộng, không có đất ruộng để cày cấy. Ngoài ra, khi đi mót lúa như thế, nếu gặp điền chủ không tốt, có thể bị xua đuổi, không cho mót sản vật còn sót trong đồng ruộng của họ. Khi nghe nàng Ruth xin ra đồng mót lúa, có lẽ bà Naomi mừng lắm nên nói ngay: Hỡi con, hãy đi đi. Còn Ruth là người con dâu ngoan ngoãn nên vui vẻ đi ngay. Trong mối quan hệ nào cũng vậy, khi đôi bên không ích kỷ nhưng có tình yêu thương và độ lượng trong cách cư xử, mối quan hệ đó sẽ ngọt ngào tốt đẹp và mang lại phúc lợi, niềm vui cho cả đôi bên. Xin Chúa giúp chúng ta ghi nhận và học theo cách cư xử của Naomi và Ruth, để mối quan hệ giữa chúng ta với mọi người chung quanh, người thân yêu trong gia đình cũng như anh chị em trong hội thánh luôn được hài hòa, tốt đẹp. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 16 trong bài học hôm nay. Xin đọc Ruth chương 2 câu 17 và 18 và cho biết Ruth đã làm việc như thế nào để giúp mẹ chồng. Kinh Thánh ghi như vậy. Vậy, Ruth mót trong ruộng cho đến chiều tối, đập lúa mình đã mót, hứng được chừng một epha lúa mạch. Nàng vác đem trở vào trong thành. Bà gia nàng thấy lúa nàng đã mót. Đoạn Ruter trút phần bữa ăn dư ra mà trao cho người. Trích sách Ruter chương 2 câu 17 đến 18. Qua các câu kinh thánh này chúng ta thấy nàng Ruter làm việc thật là siêng năng. Không những mót lúa suốt ngày cho đến chiều tối, nhưng nàng cũng đập lúa và sang sấy rồi vác về cho mẹ chồng xem. Kinh thánh cho biết Ruter mót được một epha lúa mạch trong ngày hôm đó, tức là khoảng 22 lít. Theo các nhà giải nghĩa kinh thánh, đây là số lượng khá lớn cho một người mót lúa trong một ngày. Điều này cho thấy nàng Ruter siêng năng, chịu khó và rất giỏi trong công việc này. Ngày hôm đó có lẽ người chủ ruộng cho Ruter thức ăn trưa, nhưng nàng chỉ ăn một phần và để dành phần còn lại đem về chia sẻ với mẹ chồng. Ruter không những siêng năng chịu khó làm việc, dù là công việc nặng nhọc, thấp hèn của người nghèo khổ trong xã hội, nhưng nàng cũng làm việc với tinh thần vui vẻ, với tình yêu thương chân thật, cũng như tình thương yêu mà bà Naomi dành cho nàng. Bây giờ đến câu hỏi số 17. Xin đọc Ruter chương 2 câu 19 đến 23 và cho biết Chúa đã hướng dẫn con dâu của bà Naomi như thế nào. Kinh Thánh ghi, bà gia nói, ngày nay con mót lúa ở đâu? Phước cho người đã tiếp nhận con. Nàng nói cho bà gia mình hay mình có làm việc nơi chủ nào. Nàng nói, người chủ của nơi con làm việc ngày nay tên là Bô-ô. Naomi đáp cùng dâu mình rằng, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho người, vì Ngài không dứt làm ơn cho kẻ sống và kẻ chết. Tiếp rằng, người đó là bà con của chúng ta, vốn là trong những kẻ có quyền chuộc sản nghiệp ta lại. Ruter người Mô-áp tiếp rằng, người cũng có nói cùng con rằng, hãy ở cùng các đầy tớ ta cho đến chừng làm xong hết mùa gặt. Naomi nói cùng Ruter dâu mình rằng, hỡi con gái ta, ấy làm phải cho con đi với các tớ gái người, chớ cho người ta gặp con trong một ruộng khác. Vậy, nàng ở cùng các tớ gái của Bô-ô đặng mót lúa cho đến hết mùa gặt lúa mạch và mùa gặt lúa mì. Nàng ở nhà của bà gia mình. Chúng tôi vừa đọc sách Ruter chương 2 câu 19 đến 23. Dưới sự hướng dẫn kỳ diệu của Chúa, nàng Ruter đến mót lúa trong đồng ruộng của ông Bô-ô, là người giàu có và là bà con với Eli-mê-lec, chồng của Naomi. Khi biết Ruter mót lúa trong ruộng của Bô-ô, Naomi thật mừng, bà biết đây là sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Bà cảm tạ Chúa khi biết Ruter đã gặp Bô-ô, vì bà nhìn thấy một hy vọng tươi sáng cho con dâu của bà. Theo luật của người Do Thái thời đó, ông Bô-ô là người có quyền cưới Ruter, vợ của Mạc Lôn, là con trai của Eli-mê-lec, người bà con với Bô-ô, để sinh con nối dõi cho Mạc Lôn. Thật đúng là Chúa không ngớt làm ơn cho những người thuộc về Ngài. Bây giờ đến câu hỏi thứ 18. Xin đọc Ruter chương 3, câu 1 và 2 và câu 4 đến câu 6 và cho biết những chi tiết Naomi chỉ bảo Ruter, cho thấy bà hiểu biết như thế nào về luật lệ thời đó. Naomi nói với Ruter, hỡi con gái ta, mẹ phải lo cho con một chỗ yên thân, làm cho con được phước hạnh. Vả, con đã theo các tớ gái của Bô-ô mà người ấy vốn là bà con của chúng ta. Chính đêm nay, người phải đi sảy lúa mạch nơi sân đạp lúa người. Khi người nằm ngủ, hãy để ý xem người nằm nơi nào, rồi đi dỡ mền dưới chân người và nằm xuống. Chính người sẽ nói điều gì con phải làm. Nàng thưa rằng, mọi điều mẹ đã nói với con sẽ làm. Nàng bèn đi xuống sân đạp lúa và làm theo mọi điều mẹ chồng nàng đã dặn. Trích sách Luther chương 3, câu 1, câu 2, câu 4 đến câu 6. Điều Naomi dặn bảo Luther cho thấy bà biết rõ luật lệ thời đó. Hy vọng về sự dẫn dắt của Chúa khiến bà trở nên khôn ngoan, sáng suốt. Bà biết luật lệ và tính toán mọi chi tiết cho Luther một cách sáng suốt và hợp lý. Bà không lấy quyền mẹ chồng để ép buộc Luther làm theo dự tính của mình. Bà cũng không tự quyết định, nhưng bàn thảo với Luther từng bước. Và nàng Luther cũng thuận phục mẹ chồng trong mọi việc. Khi nghe dự tính của Naomi, Luther ngoan ngoãn đáp, mọi điều mẹ đã nói với con sẽ làm. Bà Naomi biết rõ luật lệ và những gì nàng Luther cần phải làm, và bà chỉ dẫn thật cặn kẽ. Chúa dùng sự hiểu biết của Naomi và lòng vâng phục của Luther để hoàn thành chương trình của Ngài trên đời sống hai người. Khi chúng ta biết luật lệ của Chúa và sẵn sàng vâng theo, chương trình và ý định của Chúa cũng sẽ được thành trong đời sống chúng ta một cách tốt đẹp như vậy. Câu hỏi thứ 19 cũng là câu hỏi cuối cùng cho bài học hôm nay. Theo sách Luther chương 4 câu 13 đến 16, cuộc đời của bà Naomi đã được thay đổi như thế nào? Kinh Thánh ghi như sau. Như vậy, Bô-ô lấy Luther làm vợ, người đi lại cùng nàng. Đức Giê-hô-va làm cho nàng được thọ thai và sinh một con trai. Các người đàn bà nói cùng Naomi rằng, đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va chẳng từ chối cho bà có một người có quyền chuộc lại. Nguyện danh của người trở nên sang trọng nơi Israel. Nó sẽ an ủi lòng bà, dưỡng già bà. Vì ấy là dâu bà vẫn thương bà, đã sinh nó cho bà. Nàng quý cho bà hơn 7 con trai. Naomi bồng đứa trẻ, để vào lòng mình và nuôi nó. Khi gặp Luther, Bô-ô cũng có cảm tình với nàng, vì ông đã nghe những điều tốt đẹp nàng làm cho mẹ chồng. Vì vậy, khi biết những điều mình có thể làm để giúp Naomi và Luther, Bô-ô đã bằng lòng cưới Luther làm vợ. Nhờ sự sắp xếp của bà Naomi, Luther có một người chồng khá giả và kính sợ Chúa. Nàng sinh được một đứa con trai. Từ đó, đời sống của bà Naomi đã thay đổi. Những ngày tháng cô đơn, đau buồn đã qua. Bà sung sướng bế trong tay đứa cháu nội mà bà mơ ước suốt cả cuộc đời. Điều Đức Chúa Trời làm cho Naomi và Luther cũng đem lại cho chúng ta niềm an ủi và hy vọng. Hoàn cảnh của chúng ta dù đen tối, đau buồn đến đâu, khi chúng ta dâng trọn vẹn cho Chúa để Ngài dẫn dắt, Chúa sẽ khiến trở nên tốt đẹp, đem lại niềm vui và thỏa nguyện cho chúng ta. Một tác giả nọ viết như sau. Dù những hy vọng bình thường của cuộc đời bà Naomi không còn, nhưng bà đã được sống lại. Bà sống qua người con dâu yêu dấu, người đã hy sinh rất nhiều cho bà. Khi Luther sinh đứa con đầu lòng, bà Naomi sung sướng tiếp nhận đứa bé vào lòng. Những bà bạn của Naomi đến chia vui với bà. Họ nói, con dâu bà vẫn thương bà, đã sinh đứa cháu quý cho bà. Nàng quý cho bà hơn 7 người con trai. Thưa quý thính giả, bài học về bà Naomi đến đây là kết thúc. Trong giờ phụ nữ kỳ tới, chúng ta sẽ cùng nhìn vào đời sống của một phụ nữ khác để tìm những điều Chúa muốn dạy chúng ta ngày nay. Kính chào tạm biệt quý thính giả.